Kính thưa quý cộng đoàn rất thân mến, cả đa cả ba bài đọc tin mừng phụng vụ Chúa Nhật thứ ba mùa vòng đều nói lên một chủ đề về niềm vui ơn cứu độ đã được ban cho nhân loại qua người con của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô. Thế nên đứng trước niềm vui trọng đại ấy, người tín hữu cần sống và loan báo niềm vui ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã mang đến cho chúng ta. Đoạn sách trong bài đọc 1, trích sách ngôn sứ Isaiah, vào khoảng 550 trước Chúa Giáng sinh thì dân Israel vừa trở về từ cuộc lưu đày Babylon. Họ ngậm ngùi nhìn quê hương hoang tàn đổ nát, dân chúng thì bị giết hại, đền thờ thì không còn nữa, ruộng vườn thì bị phá hủy, gần như là tuyệt vọng. Những người Israel trở về cần được giúp đỡ để gây dựng lại quê hương xứ sở và nghe tin mừng từ đấng thánh của tổ tiên họ. Và liệu Thiên Chúa còn bỏ quên họ nữa hay không? Họ đã cay đắng trong chờ trông thấy hình phạt lưu đày và tội lỗi của mình là đã quá đủ. Họ kêu xin Chúa tha thứ sự bất trung trong quá khứ và giúp đỡ để xây dựng lại quê cha đất tổ, canh tân cái mối dây giao ước thiêng liêng mà họ đã bội thề bất tín bất trung và phá vỡ. Và để trả lời cho những câu hỏi trên và những thắc mắc tương tự trong hoàn cảnh ấy, thì ngôn sứ Isaiah đã thực sự mang đến cho họ một tin vui, một tin bình an khi loan báo sự xuất hiện của một vị thiên sai. Đấng thiên sai này là tôi tớ của Thiên Chúa, được thần khí sức dầu đem tin vui mừng và công lý cho dân Thiên Chúa đang bị tản mát được quy tụ trở về. Và đúng là một tin vui, bởi lẽ quê hương cần được phục hồi để xây dựng lại trong đời sống của người dân. Có niềm vui mừng nào hơn là vui mừng được trở về chính quê hương, chính quê cha đất tổ của mình. Và niềm vui đó được loan báo cho chúng ta ngày hôm nay, khi chúng ta đang mong chờ niềm vui của ngày lễ Giáng sinh. Niềm vui đó không phải chỉ là những cái trang trí bên ngoài, nào là đèn, nào là hang đá, hay là những cái vật trang trí khác, mà niềm vui chính của đời người tín hữu chúng ta là Thiên Chúa ban cho chúng ta thời khắc, ban cho chúng ta cơ hội để chúng ta được phục hồi, được chữa lành và được sống trong ân sủng của Chúa. Đó là niềm vui lớn nhất, niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn của mỗi người tín hữu chúng ta, để chúng ta đón nhận ơn cứu độ mà Chúa ban cho chúng ta. Thật vậy, chúng ta thấy được rằng hồng ân của Chúa ban cho chúng ta trong giờ phút linh thiêng, giờ phút mà ngôi hai nhập thể vào trong là dòng lịch sử của nhân loại chúng ta, mang lấy thân phận của một con người để có thể cảm thông, để có thể thấu hiểu được tất cả những gì là của phận người, là của phận đời, để sống kiếp con người trong trọn vẹn những yếu đuối, những đau khổ của kiếp người chỉ trừ tội lỗi. Còn ngoài ra, Ngài sống như một con người, cũng ăn, cũng uống, cũng sinh hoạt với tất cả những nỗi đau khổ vui mừng của con người. Chính vì lẽ đó mà niềm vui mà chúng ta được đón nhận là niềm vui của một con người, và chúng ta tin vào một con người Chúa đã đến trong cuộc đời của chúng ta, đã cứu chúng ta, một người bạn đồng hành để đưa dẫn chúng ta về cùng Thiên Chúa Cha. Đó là niềm vui mà Chúa đã cứu chúng ta qua cái chết và sự phục sinh của Ngài, để cho chúng ta thực sự trở thành con cái của Chúa. Và chúng ta cũng được mời gọi để đi với Ngài và đón nhận cái chết trong Ngài, để được phục sinh với Ngài vinh hiển và toàn thắng tội lỗi, để có thể trở thành con cái của Thiên Chúa khi chúng ta được rửa sạch trong máu của con Ngài. Vâng, đúng như thế, chúng ta thấy được rằng lời mà Thiên Chúa đã nhập thể thì cũng mang lấy một cái thông điệp của Đấng sẽ đến và sẽ đem lại cho chúng ta niềm vui, đem lại cho chúng ta ơn cứu độ. Chính vì thế mà chúng ta thấy được rằng ông Gioan Tẩy Giả như là một người đã sống niềm vui ơn cứu độ, đã thấy được thời giờ Thiên Chúa đến viếng thăm qua con của Ngài là Đức Giêsu Kitô, để rồi Ngài đã sống trọn vẹn là một người chứng nhân cho Đức Kitô, Đấng là ánh sáng phải đến. Ngài ông Gioan Tẩy Giả, ông đã sống một đời sống của một vị ngôn sứ, nhưng rõ ràng chúng ta thấy được rằng ông đã không tự nhận mình là ngôn sứ, nhưng chỉ là cái người để làm chứng cho ánh sáng mà thôi. Ông đã thấy được cái ơn gọi của mình để sống trọn vẹn cái bổn phận, cái trách nhiệm của một người phải làm chứng cho niềm vui ơn cứu độ, và cho dù là phải lãnh lấy cái đau khổ trong cuộc đời của ông qua việc tuyên xưng cái sự thật sự thiệt nơi đời sống của ông, để rồi ông lãnh lấy cái chết khổ đau trong cuộc đời của mình. Nhưng cái cuộc đời chết yểu ấy của ông không phải là vô nghĩa, nhưng nó nói lên sự thật phải được chiến thắng tất cả những kẻ gian ác, cái ác tâm của con người, để cho chúng ta thấy được như là một sự báo trước về cuộc đời của Đức Giêsu khi Ngài đến trần gian, đem đến cho con người ơn cứu độ, đem đến sự hòa giải của con người cũng bằng chính cái chết của Ngài trên thập giá. Và chúng ta cũng nhận thấy được rằng tất cả các ngôn sứ, tất cả những ai tin vào Chúa, tất cả những ai đi vào con đường của Chúa cũng đều lãnh lấy chung một cái số phận là những người dám can đảm để tuyên xưng niềm vui, tuyên xưng ơn cứu độ vào Đức Giêsu Kitô bằng chính đời sống của Ngài, của các ngài, không chỉ bằng lời nói, không chỉ bằng lời tuyên xưng trên môi miệng, nhưng bằng chính cả cuộc đời, chính bằng cả mạng sống của các ngài nữa, để có thể làm chứng cho ánh sáng, làm chứng cho Đức Kitô Đấng phải đến. Kính thưa cộng đoàn, thời khắc mà Chúa đã dành cho chúng ta để đón chờ hồng phúc của ơn cứu độ của ngày Chúa Giáng sinh đã gần kề, giáo hội mời gọi tất cả con cái mình, thúc giục con cái mình để có thể đi đến đón nhận niềm vui qua những việc làm cụ thể trong đời sống của chúng ta, như là chúng ta lãnh các bí tích, chúng ta đi xưng tội. Đó cũng là một cái dấu chỉ, đó cũng là một lời thôi thúc để chúng ta sống ơn gọi của chúng ta một cách trọn vẹn và đầy đủ nhất trong đời sống của người tín hữu chúng ta, chứ không phải chỉ là những ngày lễ hội ở bên ngoài của con người, mà chúng ta phải thực sự để nói lên cái niềm vui trọn vẹn của mỗi người chúng ta khi chúng ta đón nhận ân sủng của Chúa. Vì thế mà chúng ta được mời gọi để nhìn lên mẫu gương của Gioan Tiền Hô, để rồi trong tất cả những cuộc sống, tất cả những cái thăng trầm, những cái biến cố của đời người chúng ta, chúng ta cũng được mời gọi để có thể diễn tả cái tình thương của Thiên Chúa, diễn tả ân sủng của Chúa, của Thiên Chúa trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, ngay cả những nỗi vất vả, ngay cả những cái đau khổ, và thậm chí là kể cả cái chết đau buồn của mỗi người chúng ta nữa. Tất cả những điều đó là cơ hội, là dịp thuận tiện để chúng ta tuyên xưng niềm vui ơn cứu độ của mỗi người trong đời sống của mỗi người chúng ta. Mùa vọng này mọi người đang chờ Chúa đến, chúng ta cần sám hối để nhận ra rằng Chúa muốn chúng ta hãy đi mở đường cho Chúa, Chúa muốn chúng ta làm chứng cho Chúa, Chúa muốn chúng ta giới thiệu Chúa cho anh chị em của mình. Nhưng rất nhiều khi thay vì mở đường cho Chúa thì chúng ta chỉ lo mở đường cho riêng chúng ta. Rất nhiều khi vì thay vì làm chứng cho Chúa thì chúng ta chỉ lo làm chứng cho bản thân mình. Chúng ta muốn gọi là nâng mình lên. Rất nhiều khi thay vì giới thiệu Chúa cho anh chị em của mình thì chúng ta chỉ lo giới thiệu cái bản thân của mình, để rồi chúng ta mãi 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 không có cái niềm vui trong chính cái cuộc đời của chúng ta. Bởi vì chúng ta được mời gọi như ông Gioan để làm chứng cho Chúa, và ông luôn khẳng định mình không phải là ánh sáng mà chỉ là người làm chứng cho ánh sáng. Chúng ta sống cuộc đời của người tín hữu, chúng ta được mời gọi để làm chứng, và đó chính là cái giá trị, đó chính là cái phần phúc, đó chính là cái cơ hội để chúng ta mang Chúa đến cho anh chị em của mình. Vậy liệu chúng ta đã thực sự trở thành những Gioan khác để sống trọn vẹn cho ơn gọi mà Chúa mời gọi chúng ta trong mùa Giáng sinh sắp tới hay không? Đó chính là câu hỏi mà xin dành phần trả lời cho mỗi người chúng ta, để chúng ta luôn luôn thay đổi hoán cải trong đời sống của mỗi người chúng ta, để chúng ta thực sự trở nên những người loan báo ơn cứu độ, loan báo niềm vui của Thiên Chúa đến trong nhân loại, đến trong từng gia đình của anh chị em chúng ta.